dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thu Trang và anh Tú xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
Kỳ vọng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đối với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam chính thức áp dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 và bắt đầu áp dụng từ năm tài chính 2024 của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh việc đảm bảo quyền đánh thuế của quốc gia theo thông lệ quốc tế, thì việc nghiên cứu và đề xuất chính sách giải pháp phù hợp để có thể giữ được sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư cũng là yêu cầu cấp bách đặt ra.
Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu là một trong hai trụ cột chính của chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đưa ra nhằm ngăn chặn cuộc đua xuống đáy về thuế suất ưu đãi thu hút đầu tư giữa các quốc gia. Theo đó, quy định mức thuế tối thiểu toàn cầu là 15% đối với các công ty đa quốc gia có tổng doanh thu từ 750 triệu euro hay 800 triệu đô la.
Tuy chính sách này không phải là điều ước hoặc là cam kết quốc tế và không bắt buộc các quốc gia phải áp dụng, nhưng nếu như quốc gia nào không áp dụng thuế, tức là từ bỏ quyền thu thuế này, thì doanh nghiệp đầu tư thuộc đối tượng áp dụng vẫn phải nộp bổ sung về quốc gia nơi đặt trụ sở chính của công ty mẹ. Các nước có số vốn đầu tư lớn vào Việt Nam như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đều áp dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 để thu thêm phần chênh lệch từ mức thuế thực tế so với thuế tối thiểu toàn cầu là 15%.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tháng 11 năm 2023, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết số 107 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, hay còn gọi là thuế tối thiểu toàn cầu. Nghị quyết 107 năm 2023 có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2024 và áp dụng từ năm tài chính 2024 của doanh nghiệp.
Như vậy, với nghị quyết số 107 năm 2023 của Quốc hội, Việt Nam đã khẳng định vị thế và quyền đánh thuế của quốc gia, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ phần thu thuế bổ sung, tăng cường hội nhập và cải cách hệ thống thuế phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, áp dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, chúng ta cần giải quyết được những câu hỏi như làm gì và làm như thế nào để thực thi chính sách này mà vẫn giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo sức cạnh tranh cũng như tính hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh. Đây cũng là nội dung được chuyên gia và doanh nghiệp đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách với Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo nghị quyết số 107 năm 2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, Việt Nam sẽ áp dụng hai quy định. Một là quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu áp dụng đối với các tập đoàn của Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài, và quy định tối thiểu bổ sung nội địa đạt chuẩn áp dụng đối với các tập đoàn đa quốc gia có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Theo đó, dựa vào số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, Tổng cục Thuế tính toán sơ bộ có 6 tập đoàn của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài sẽ thuộc đối tượng điều chỉnh. Và trong trường hợp các nước nhận đầu tư không áp dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung mà Việt Nam có thể thu được dự kiến gần 73 tỷ đồng. Về phía nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, có khoảng 122 doanh nghiệp chịu ảnh hưởng với số thuế bổ sung ước tính thu được khoảng 14.600 tỷ đồng. Ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Côn Cham, nêu ý kiến.
Thuế tối thiểu toàn cầu chênh lệch về trung bình là sẽ 7-8%, và chúng tôi chưa có một cái nghị định cụ thể để bù lại cho những cái phần mà chính phủ Việt Nam đã từng có phép đối với những nhà đầu tư lớn. Chính vì vậy thì cũng nên học hỏi những cái chính sách ưu đãi của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước của châu Âu để thu hút đầu tư những cái lĩnh vực công nghệ cao. Nó không phải là chỉ thuế thu nhập doanh nghiệp, mà còn ở các nước phát triển đều là đang áp dụng rất nhiều biện pháp để hỗ trợ đầu tư và bù lại cho rất nhiều tiền mặt đối với những nhà đầu tư, đặc biệt về trong lĩnh vực chất bán dẫn và những cái lĩnh vực mà công nghệ cao. Chính vì vậy, nếu mà chính phủ Việt Nam thật sự là muốn thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao cũng như là chất bán dẫn thì chắc chắn là phải cần sự hỗ trợ nhất định và một cái sự hứa hẹn không thay đổi để người ta dám đầu tư một cái khổng lồ số tiền hàng chục tỷ đô để đầu tư về chất bán dẫn.
Rõ ràng, việc thực thi chính sách thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức thấp hơn 15%. Do đó, để giữ chân các nhà đầu tư lớn cũng như sức cạnh tranh và tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, cần có giải pháp bù đắp hiệu quả cho nhà đầu tư. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng:
chính sách thuế này làm trong ngắn hạn nhưng phải nghĩ đến dài hạn. Nên là cái chính sách bổ sung phải áp dụng đồng đều cho tất cả các đối tượng có liên quan. Là vừa dài hạn lại vừa là để chống cái việc ta vi phạm các cái nguyên tắc của OECD. Và thứ hai là các cái biện pháp thì phải hết sức lưu ý đến quy trình thủ tục chống trợ cấp của WTO. Nên là gợi ý của các chuyên gia thì nên tập trung vào cơ chế khấu trừ chi phí. Phải là dựa trên một số cái chi phí mà được phép của WTO. Ví dụ như là các cái chi phí sản xuất kinh doanh, đầu tư về lao động, đầu tư về đầu tư phát triển. Và thậm chí với những cái xu hướng mới này, ví dụ như đầu tư về giảm thiểu carbon hay là về môi trường.
Để hạn chế tác động tiêu cực của thuế tối thiểu toàn cầu đối với thu hút đầu tư tại Việt Nam, đại diện cơ quan thuế cũng nhận định cần có các giải pháp hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng phải đảm bảo không vi phạm quy tắc về thuế tối thiểu toàn cầu, phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế, đảm bảo công khai minh bạch và giảm thiểu tác động xấu tới môi trường đầu tư. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính nêu quan điểm về xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
Các giải pháp hỗ trợ cần được nghiên cứu ban hành có thể bao gồm việc hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản cho sản xuất, đầu tư hình thành tài sản cố định cho sản xuất công nghiệp, bảo vệ môi trường, hỗ trợ nhà ở cho công nhân, hỗ trợ bảo hiểm xã hội y tế cho người lao động, hỗ trợ nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường. Để thực hiện các chương trình hỗ trợ thì nhà nước cũng cần bố trí các nguồn lực tài chính như đất đai, đào tạo nguồn nhân lực để duy trì sức hấp dẫn và ổn định của môi trường đầu tư.
Các chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh cần đánh giá tổng thể về hệ thống ưu đãi, khuyến khích đầu tư, bao gồm các ưu đãi qua thuế thu nhập doanh nghiệp và các biện pháp phi thuế để xây dựng phương án thay thế sau khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng, có giải pháp bù đắp ưu đãi đầu tư phù hợp cũng như làm rõ chế độ ưu đãi thuế với các nhà đầu tư mới sẽ vào Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Tư vấn về Quản lý Kinh tế Economica Việt Nam cho rằng:
thuế tối thiểu toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến cái lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài. Thì chúng ta phải làm cách nào đó hạn chế thiệt hại này đối với nhà đầu tư bằng cách giảm những cái chi phí của các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái biện pháp khác, làm thế nào đó nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải cách thể chế, cải cách quy định pháp luật, cải cách thủ tục hành chính. Rồi là chúng ta sẽ thực hiện những hoạt động như là nâng cao cái kỹ năng nghề, trình độ của người lao động để nâng cao cái năng suất, và tất cả những cái điều này sẽ nâng cao cái khả năng sinh lời của các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Và điều đó tôi nghĩ rằng là nó sẽ có tác động trực tiếp đến cái lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài, và nó sẽ bù đắp được những cái thiệt hại của nhà đầu tư nước ngoài nếu như họ phải áp dụng cái mức thuế này.
Tại nghị quyết số 107 cũng đã giao chính phủ, các bộ, ngành trong phạm vi nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung chính sách quy định tại nghị quyết này. Về phía Bộ Tài chính, hiện nay đã giao và Tổng cục Thuế đang khẩn trương triển khai xây dựng nghị định, quy định chi tiết các nội dung của nghị quyết 107. Theo kế hoạch, từ 1 tháng 3 đến 30 tháng 8 năm nay, Tổng cục Thuế sẽ lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định của các bộ, ngành, các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp, các công ty tư vấn, kiểm toán lớn. Sau khi tiếp thu góp ý, thẩm định, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo, đến đầu tháng 9 năm nay, Bộ Tài chính sẽ trình dự thảo với Chính phủ, đảm bảo tiến độ ban hành nghị định theo đúng yêu cầu của Chính phủ là trước tháng 10 năm 2024.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 7 tháng 2 vừa qua, đã đưa Việt Nam trở thành một trong hơn 40 quốc gia đầu tiên ban hành chiến lược phát triển nguồn năng lượng này. Đây là năng lượng sạch, an toàn, nhiệt lượng cao và đang được xem là nguồn năng lượng ưu tiên phát triển nhằm thay thế cho các nguồn nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Hydrogen được dự báo sẽ chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng cơ cấu năng lượng của Việt Nam cũng như toàn cầu trong thời gian tới đây. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại hội nghị triển khai chiến lược này. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Việc phát triển năng lượng hydrogen đã được Bộ Chính trị sớm chỉ đạo tại Nghị quyết số 55 ngày 11 tháng 2 năm 2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể là nghiên cứu công nghệ, xây dựng một số đề án thử nghiệm sản xuất và khuyến khích sử dụng năng lượng hydrogen phù hợp với xu thế chung của thế giới. Định hướng phát triển lĩnh vực hydrogen cũng đã được nhấn mạnh trong quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 gọi tắt là quy hoạch điện 8, đủ để cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này đối với định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam. Theo quyết định số 165 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Việt Nam phấn đấu công suất sản xuất hydrogen từ quá trình sử dụng năng lượng tái tạo và các quá trình khác có thu giữ carbon đạt khoảng 100.000 tấn đến 500.000 tấn một năm vào năm 2030 và tăng lên từ 10 đến 20 triệu tấn vào năm 2050. Chiến lược đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái năng lượng hydrogen của Việt Nam dựa trên năng lượng tái tạo, bao gồm sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối, sử dụng trong nước và xuất khẩu với hạ tầng đồng bộ hiện đại để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thực hiện mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 theo lộ trình và cam kết của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng bền vững, công bằng, công lý. Tại hội nghị triển khai chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng, chuyên gia và doanh nghiệp đều khẳng định chiến lược năng lượng hydrogen được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng xanh, sạch và bền vững, phù hợp với các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như xu thế phát triển chung của thế giới. Bà Huỳnh Thị Kim Quyên, Tổng Giám đốc Tập đoàn The Green Solution, nhà đầu tư sản xuất hydrogen đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, cho rằng
Việt Nam thì chúng ta có 3.260 km bờ biển dài, thì đấy là một cái lợi thế rất là lớn để phát triển năng lượng tái tạo. Thì tại sao chúng ta có thể tự hào và tự tin trở thành trung tâm phát triển hydrogen của châu Á? Bởi vì chúng ta có nắng, có gió và có nước biển. Thì đó là ba cái nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra hydrogen. Thì Việt Nam chúng ta có hội tụ đầy đủ những ba cái yếu tố đó để sản xuất ra một cái nguồn hydrogen bền vững.
Chiến lược năng lượng hydrogen của chính phủ đã đề xuất một loạt cơ chế chính sách mới, gồm đa dạng hóa nguồn vốn, hình thức đầu tư, thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tăng cường đầu tư về khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, áp dụng các công nghệ thị trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, ưu tiên đẩy mạnh hợp tác quốc tế và công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của nền kinh tế hydrogen và các chủ trương chính sách của nhà nước trong lĩnh vực năng lượng sạch đến toàn xã hội. Theo ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Công Thương, lợi ích của nguồn năng lượng mới như hydrogen đã được khẳng định trên thế giới, cũng như các nghị quyết, văn bản, quyết định của Đảng và Chính phủ. Vì vậy, trong thời gian tới đây, cùng với việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam, thì việc tuyên truyền về các lợi ích to lớn của nguồn năng lượng hydrogen là hết sức cần thiết.
Tuyên truyền về nhận thức, ý thức triển khai của các đơn vị cũng như của từng doanh nghiệp, cả cá nhân là rất cần thiết. Vì vậy, trong thời gian tới chúng ta cần hết sức đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cái việc triển khai chiến lược cũng như các cái mặt hữu ích hydrogen sẽ áp dụng lợi ích cho đem lại cho cái việc sản xuất cũng như trong tiêu dùng trong cuộc sống người dân.
Đánh giá cao Bộ Công Thương trong việc triển khai chiến lược phát triển năng lượng hydrogen vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ông Nguyễn Văn Tư, đại diện Vụ Công nghiệp Văn phòng Chính phủ, cho rằng
trong quá trình tiếp theo thì đề nghị Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan phải thực hiện đầy đủ các cái nhiệm vụ được giao trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Và thứ hai là tích cực tham khảo với các tổ chức quốc tế, học hỏi kinh nghiệm cũng như là thu hút đầu tư đối với lĩnh vực hydrogen này và kịp thời đề xuất những chủ trương chính sách, những quy định pháp luật cần thiết để triển khai tốt và hiệu quả đối với những lĩnh vực hydrogen, lĩnh vực mới để phát triển xanh và bền vững của Việt Nam.
Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là sự kiện rất quan trọng. Để tổ chức thực hiện thành công chiến lược này, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đòi hỏi sự nhanh chóng vào cuộc của tất cả các bộ ngành trung ương, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đã được đề ra. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của các tổ chức quốc tế trong việc chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng mới này.
Cần có sự hợp tác với các đối tác nước ngoài, các cái tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển để chúng ta có thể tiếp cận được công nghệ, rồi là chúng ta chủ động đào tạo nguồn nhân lực, chúng ta hợp tác trong việc sản xuất để mà bảo đảm rằng cái giá thành sản xuất ra nhiên liệu hydrogen ở mức hợp lý, kể cả phục vụ nhu cầu trong nước cũng như là phục vụ nhu cầu xuất khẩu.
Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về việc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.